Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Mời quý thính giả tiếp tục bài học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ. Bài học hôm nay của chúng ta là bài thứ 20 với đề tài Cầu Nguyện và Ca Ngợi. Căn cứ trên Thư Gia Cơ chương 5 từ câu 13 đến câu 15. Quý thính giả còn nhớ bài học trước của chúng ta là lời sứ đồ Gia Cơ khuyên con cái Chúa giữ tinh thần nhẫn nại trong đời Chúa khi phải đối diện với cảnh khổ vì những người giàu mà ác. Đứng trước nghịch cảnh, thay vì phàn nàn, oán trách, chúng ta được khuyên noi theo gương các anh hùng đức tin như các đấng tiên tri và ông Gióp để giữ lòng trông cậy Chúa và giữ lời nói chân thật. Vì làm như vậy, kết cuộc chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng xứng đáng. Một thái độ tích cực hơn nữa trong niềm tin, được sứ đồ Gia Cơ khuyên con cái Chúa, đó là tinh thần cầu nguyện và ca ngợi. Đây là tinh thần mà chúng ta cùng suy gẫm và áp dụng cho chính mình hôm nay. Xin xem Kinh Thánh ở Thư Gia Cơ chương 5, từ câu 13 đến câu 15. Trong anh em, có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em, có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta nghiên cứu hôm nay chỉ có 3 câu thật ngắn, nhưng hàm chứa nhiều vấn đề thực tế rất quan trọng cho nếp sống của tín hữu trong hội thánh. Để nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý sau đây. Thứ nhất, xin kể ra 3 trường hợp sứ đồ Gia Cơ nêu ra trong 2 câu 13 và 14, và những việc chúng ta nên làm trong những trường hợp đó. Câu hỏi thứ hai, tại sao khi chịu khổ, chúng ta nên cầu nguyện? Câu hỏi thứ ba, xin cho biết ý nghĩa của việc ca ngợi Chúa khi vui mừng. Câu hỏi thứ tư, việc mời các trưởng lão trong hội thánh đến sức dầu có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ năm, theo câu 15 phần B, bệnh tật có phải là hậu quả của tội lỗi không? Tại sao? Và câu hỏi thứ sáu, xin kể ra những điều bạn học được qua phân đoạn Kinh Thánh này. Ý chính của sứ đồ Gia Cơ trong phần này là vấn đề cầu nguyện. Ông nêu lên 3 trường hợp và khuyên các tín hữu nên làm gì trong những trường hợp đó. Thứ nhất, khi chịu khổ, hãy cầu nguyện. Thứ nhì, khi vui mừng, hãy ca ngợi Chúa. Và thứ ba, khi đau ốm, hãy mời các trưởng lão trong hội thánh đến để sức dầu và cầu nguyện. Tại sao khi chịu khổ chúng ta nên cầu nguyện? Chữ chịu khổ ở đây cũng có thể dịch là gặp khó khăn. Thường mỗi khi gặp khó khăn, chúng ta dễ oán trách, than vãn, buồn rầu và thất vọng. đó là phản ứng thông thường của người đời. Nhưng là người của Chúa, chúng ta phải có thái độ khác. Là con của Chúa, chúng ta biết rằng không có điều gì xảy ra cho đời sống chúng ta mà không ở trong quyền kiểm soát của Chúa. Nếu Chúa không cho phép, không một việc gì có thể xảy đến cho chúng ta được. Biết như vậy, thay vì than vãn, oán trách, buồn rầu hay thất vọng, chúng ta sẽ cầu nguyện. Cầu nguyện có nghĩa là chúng ta bày tỏ lòng tin cậy nơi Chúa, dâng phó mọi việc cho Ngài. Đối với những người có điều vui, Gia-cơ khuyên, hãy hát ngợi khen. Khi gặp khó khăn, người ta thường oán trách Chúa, nhưng khi được sung sướng đầy đủ, người ta lại có khuynh hướng quên Chúa. Vì vậy, Gia-cơ khuyên chúng ta khi vui mừng, đừng quên ơn của Chúa, nhưng hãy hát những lời ca ngợi với tinh thần cảm tạ để tỏ lòng biết ơn Chúa. Trường hợp thứ ba, nói về bệnh hoạn, đau ốm. Gia-cơ bảo, hãy mời các trưởng lão trong hội thánh đến để sức dầu và cầu nguyện. Trưởng lão là những người chăm sóc đời sống tâm linh của các tín hữu. Mời các trưởng lão đến cũng tương tự như ngày nay chúng ta mời mục sư hay những người lãnh đạo tinh thần đến để sức dầu và cầu nguyện. Chúng ta có thể cảm ơn Chúa vì những thành viên trong hội thánh không sống cô đơn một mình. Mỗi người trong thân thể của Chúa đều có thể nhận được sự giúp đỡ và cầu thay của những thành viên khác, đặc biệt là khi họ phải đối diện với bệnh tật và khổ đau trong đời sống. Những trưởng lão cần phải luôn luôn sẵn sàng đáp ứng cho mọi thành viên đau ốm hay gặp thử thách, và hội thánh cũng phải quan tâm đến việc cầu thay cho mỗi thành viên đó. Chữ sức dầu ở đây không có nghĩa là sức dầu thánh, vì nếu sức dầu thánh, Gia-cơ đã sử dụng một động từ khác. Trong nguyên văn, chữ sức dầu ở đây có nghĩa như việc ta sức dầu gió hay dầu nóng để chữa bệnh. Động từ chính trong câu này theo nguyên ngữ là cầu nguyện, chứ không phải sức dầu. Việc sức dầu và cầu nguyện trong trường hợp này có nghĩa là giao thác vấn đề cho Chúa, nhưng đồng thời vẫn có thể sử dụng thuốc men là những thứ Chúa cho để làm hết bệnh. Trong thời Tân Ước, dầu là phương thuốc rất phổ thông, như được mô tả trong trường hợp người Samari nhân lành lấy dầu và rượu sức cho người bị thương ở Luca chương 10 câu 38. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, tiên tri Ê-sai cũng nói về việc bôi dầu cho êm ở Ê-sai chương 1 câu 6. Có những người được Chúa chữa bệnh không cần đến thuốc men. Chúng ta tin rằng ngày nay Chúa cũng vẫn ban ơn đó cho nhiều người. Tuy nhiên, ơn chữa bệnh không phải là ơn mà người nào cũng có. Xin xem thư Côrintô thứ nhất chương 12 câu 28 đến 30. Mặt khác, chữa bệnh bằng thuốc không phải là chúng ta không có lòng nhờ cậy Chúa, nhưng chỉ có nghĩa là chúng ta sử dụng những phương tiện Chúa ban cho con người. Bác sĩ cũng như các phương thuốc đều đến từ Chúa. Chúng ta tin rằng mọi sự chữa lành trọn vẹn nhất mà ta nhận được cho thân thể mình là do ơn ban của Chúa, và sự sống chúng ta đang có cũng hoàn toàn đến từ nơi Chúa. Cho nên ngày nay trong hội thánh, khi đau ốm, chúng ta mời những người lãnh đạo tinh thần đến sức dầu cầu nguyện là để bày tỏ lòng tin nơi quyền năng chữa bệnh của Chúa. Sức dầu trong trường hợp này không có tác dụng y học hay ma thuật, nhưng là cách để giúp người bệnh thêm lòng tin nơi Chúa vì cảm nhận một cái gì cụ thể qua bàn tay và dầu sức cho họ. Hai tác dụng của việc sức dầu cầu nguyện là được chữa bệnh và tha tội. Trong câu thứ 15, Gia-cơ cho biết sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy, nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Câu hỏi đặt ra là, bệnh tật có phải là hậu quả của tội lỗi không? Chúng ta xem lời dạy của Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 9, từ câu 1 đến câu 3 như sau. Đức Chúa Giê-xu vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Dựa vào phần Kinh Thánh này và lời dạy trong thư của sứ đồ Gia-cơ ở phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta có thể nói rằng bệnh tật không luôn luôn là hậu quả của tội lỗi. Có những trường hợp bệnh tật là hậu quả của tội lỗi, nhưng không phải tất cả mọi trường hợp đều giống nhau. Sứ đồ Gia-cơ viết, nếu kẻ bệnh có tội cũng được tha. Như vậy, bệnh tật có thể là hậu quả của tội lỗi, nhưng không luôn luôn là hậu quả của tội. Câu nói, sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, không nói về đức tin của người đau, mà nói đến đức tin của người dâng lời cầu nguyện. Chúa là đấng chữa lành bởi quyền năng của Ngài, và mọi lời cầu xin của chúng ta kết quả thế nào đều tùy thuộc vào ý muốn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ta cần biết rằng lời cầu nguyện bởi đức tin và đức tin của người bệnh là một phần trong tiến trình chữa lành của Chúa. Vì lý do đó mà Chúa thường chờ đợi lời cầu nguyện bởi đức tin của con cái Ngài trước khi can thiệp vào để chữa lành cho một người đau bệnh. Xin xem thêm một số phần Kinh Thánh khác như ở Ma-thi-ơ chương 13 câu 58. Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Người ở Nazareth thiếu lòng tin cậy Chúa nên không nhận được những việc quyền năng. Ngược lại, Phúc âm Mác chương 2 câu 5 trong trường hợp những người khiêng người bại đến cho Chúa. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng, hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha, và Chúa đã chữa lành cho người bại. Cũng vậy, trong trường hợp người mù ở thành Jericho được chép ở Luca chương 18 câu 42, khi thấy người mù có lòng tin, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy sáng mắt lại, đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Chúng ta cần tin cậy, cầu xin và phó thác hoàn toàn kết quả cho Chúa. Phân đoạn Kinh Thánh này dạy chúng ta những bài học sau. Thứ nhất, hãy bày tỏ lòng nhờ cậy Chúa khi gặp khó khăn và đừng quên tỏ lòng biết ơn Chúa khi được sống trong vui mừng. Bài học thứ hai, mỗi khi gặp bệnh hoạn, đau ốm, chúng ta cần có đức tin nơi Chúa để trình dâng lời cầu nguyện và cũng phải có đức tin nơi Chúa để nhận lãnh ơn chữa lành do Chúa ban, bao gồm cả việc sử dụng thuốc men là sự ban cho của Chúa qua phương tiện y khoa hiện hành. Chúng ta không nên tin vào ơn chữa bệnh một cách mù quáng đến nỗi khước từ mọi thuốc men và phương tiện y học là những điều cũng đến từ Chúa. Chúa có thể chữa bệnh cho ta mà không cần đến thuốc men, nhưng chúng ta phải biết chắc chắn đó là ơn Chúa ban cho mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Gia-cơ đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học thư Gia-cơ bài 21 với đề tài Cầu nguyện, linh nghiệm. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.